Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 và chương trình an sinh xã hội năm 2020. 9 tháng thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư FDI cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư. Phát hiện và tiêu hủy hơn 300 kg sản phẩm gia cầm nhập lậu.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 và chương trình an sinh xã hội năm 2020. Dự lễ phát động có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên đã vận động vào quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội được hơn 71 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này dành tặng hơn 38,2 nghìn suất quà Tết, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 929 nhà ở cho người nghèo, giúp đỡ những gia đình không may ốm đau hoạn nạn. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 33 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,29%. Tại các vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 35%. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn kêu gọi các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, các địa phương tích cực chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thiết thực để tổ chức vận động hiệu quả, hoàn thành mục tiêu tháng cao điểm vì người nghèo đã đề ra. Các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, những người con quê hương Bắc Giang đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tích cực hưởng ứng chung tay giúp đỡ người nghèo. Ngay tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận, đăng ký và ủng hộ hơn 58,2 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ vào quỹ vì người nghèo của tỉnh. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 3 doanh nghiệp và tôn vinh 12 tập thể doanh nghiệp và địa phương có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2019.
Sáng cùng ngày, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Tới dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Nguyễn Thị Thu Hà. Thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh Bắc Giang đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ công chức viên chức đến hết năm 2018 của tỉnh chiếm 65%. Cán bộ nữ là trưởng phó các phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện là trên 1.500 người, chiếm 42%. Tỷ lệ nữ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và cao cấp lý luận chính trị ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy, cấp tỉnh và cơ sở tăng so với nhiệm kỳ 2010-2015. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng của Bắc Giang từ tỉnh đến cơ sở đã rất quan tâm tới công tác cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Quản lý cao nhất từ trước tới nay, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội của tỉnh cao thứ nhì toàn quốc. Tuy vậy, thực trạng công tác cán bộ nữ tại một số địa phương vẫn còn những hạn chế. Do đó, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu cho cấp ủy để sang năm sẽ tổng kết đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2010-2020.
Với mục tiêu nhằm nâng cao công tác quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp, sáng ngày 17 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khóa học về nội dung này. Tại đây, các học viên được nghiên cứu các nội dung như thấu hiểu nhân sự, thấu hiểu cơ chế tâm lý, hành vi ứng xử con người, kỹ năng quản trị và quản lý nhân sự hiệu quả, các tình huống quản trị nhân sự thường gặp. Bên cạnh đó còn được tham gia trao đổi, thảo luận dưới nhiều hình thức xung quanh nội dung trình bày, ứng dụng trên chính trường hợp của doanh nghiệp mình. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc tháng 9 năm nay, tỉnh Bắc Giang đã vượt mốc thu hút 1 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là một kết quả rất tích cực khi mà từ trước đến nay, chưa kể nguồn vốn mới đăng ký này thì toàn tỉnh mới chỉ thu hút được hơn 4 tỷ đô la. Kết quả này cũng cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư và môi trường đầu tư của tỉnh đang hấp dẫn các nhà đầu tư. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp FDI.
Từ chỗ chỉ nhập khẩu nguyên liệu và gia công thành phẩm, trong vài năm gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Nichirin Việt Nam đang hoạt động tại khu công nghiệp Quang Châu đã đẩy mạnh việc sản xuất chế tạo dây chuyền sản xuất ống dẫn cao su và ống dẫn nhiên liệu mới được nhà đầu tư Nhật Bản hoàn thành đầu tư chưa được một năm, nhưng đã khiến cho sản lượng sản xuất tiêu thụ của nhà máy ở đây tăng từ hơn 800.000 lên 1,1 triệu mét ống dẫn. ông Tamiyo Miyada, giám đốc điều hành khu vực ASEAN tập đoàn Nichirin nhận xét.
Chúng tôi là một doanh nghiệp Nhật Bản, đến Bắc Giang đã hơn 10 năm rồi. Ban đầu chúng tôi chỉ nhập nguyên liệu để sản xuất các ống dẫn phanh ô tô, xe máy. Nhưng sau vài năm, chúng tôi đã từng bước sản xuất trực tiếp. Mới đây thì chúng tôi đã lắp đặt thêm máy móc dây chuyền sản xuất, sản lượng vì thế đã tăng thêm gần gấp 2 lần, có thể sản xuất hơn 1 triệu mét ống dẫn mỗi năm. Để có sự phát triển này, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của các bạn. Các bạn đang tạo được một môi trường đầu tư kinh doanh yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi.
Bức tranh kinh tế của tỉnh Bắc Giang vài năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Chỉ trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã thu hút hơn 200 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với nguồn vốn đăng ký mới bổ sung tăng thêm lên tới vài tỷ đô la Mỹ. Riêng nguồn vốn thu hút đăng ký đầu tư trong năm nay tăng nhiều lần so với năm trước. Mỗi năm có tới hàng chục dự án mới đi vào hoạt động, điều chỉnh tăng vốn. Việc điều chỉnh tăng vốn đã minh chứng cho việc mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất của khu vực doanh nghiệp này. Bà Christine Wang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Crystal Martin Việt Nam vui mừng nói.
Dự án tại Bắc Giang là dự án lớn của tập đoàn chúng tôi. Ban đầu chúng tôi đến Bắc Giang mới thuê xưởng sản xuất và chỉ có hơn 700 lao động. Nhưng đến nay chúng tôi đã xây dựng được 3 tòa nhà, sử dụng hơn 10.000 lao động. Tới đây sẽ còn phát triển, có thể sử dụng tới 15.000 lao động. Nguồn vốn của chúng tôi từ chỗ chỉ có 18 triệu đô la Mỹ ban đầu, đến nay đã lên tới hơn 200 triệu đô la.
Còn ông Trác Hiến Hồng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải tại Việt Nam cho biết thêm.
Sau hơn 10 năm đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi thấy môi trường đầu tư ở Bắc Giang rất tốt. Hiện nay chúng tôi đang đầu tư một số dự án tại Bắc Giang. Từ chỗ ban đầu chỉ có vài chục triệu đô la, nhưng đến nay, nguồn vốn đầu tư của chúng tôi lên tới vài trăm triệu đô la, gấp hơn 10 lần so với ban đầu. Các doanh nghiệp của tập đoàn đầu tư tại Bắc Giang đang tạo việc làm cho hơn 3 vạn lao động.
Sự tăng nhanh của nguồn vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có đóng góp tích cực trong việc tăng trưởng tổng sản phẩm, chuyển dịch kinh tế, lao động của tỉnh Bắc Giang. Với khoảng 400 dự án hiện có, khu vực FDI đang đóng góp tới 80% giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp ngân sách liên tục tăng, tạo việc làm cho hơn chục vạn lao động. Hiện nay, nhiều dự án của khu vực này đang tiếp tục được đầu tư xây dựng và chắc chắn sự đóng góp đối với kinh tế sẽ không dừng lại ở đây. Sáng 17 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2020. Theo đó, hai đơn vị sẽ tiến hành các nội dung phối hợp như tổ chức chương trình đào tạo quản lý nhà nước về tài nguyên Internet, ứng dụng địa chỉ Internet IPv6 trên mạng lưới và dịch vụ, tư vấn hỗ trợ triển khai ứng dụng Internet IPv6 trên hệ thống mạng và cổng thông tin điện tử của Bắc Giang theo kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Ngay sau lễ ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức tập huấn về triển khai ứng dụng IPv6 cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các sở ngành, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, quản trị mạng các huyện, thành phố.
Thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Ngạn đã vận động người dân hiến trên 500.000 mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi được triển khai, phong trào thi đua đã lan tỏa đến khắp các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Đến nay, người dân toàn huyện tình nguyện hiến 520.902 mét vuông đất, tháo dỡ trên 88.908 mét vuông tường rào, ki-ốt, chặt phá 88.753 cây ăn quả các loại, ủng hộ trên 37.972 ngày công lao động, đóng góp tiền mặt hơn 425 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn các xã trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi, nhiều công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả.
Với sự phối hợp vào cuộc tích cực của hai ngành bảo hiểm xã hội và giáo dục đào tạo, đến nay 100% số học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh đã tham gia bảo hiểm y tế. Với kết quả này, Bắc Giang trở thành một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế trong học sinh sinh viên. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 325.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 34.000 em so với năm học trước, đạt tỷ lệ 100% tham gia. Có được kết quả trên là do trong những năm qua, công tác phát triển, tham gia bảo hiểm y tế trong học sinh sinh viên được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nắm bắt xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Để duy trì và giữ vững kết quả này, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ giao chỉ tiêu thi đua, coi việc tham gia bảo hiểm y tế trong học sinh sinh viên là tiêu chí xếp loại, đánh giá thành tích chung của các nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhằm tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh có niềm đam mê với khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Giang đã được ra đời. Trải qua 15 lần tổ chức, đến nay cuộc thi thực sự trở thành nơi mà các em học sinh có thể thỏa sức vận dụng kiến thức, niềm đam mê sáng tạo của mình để đưa ra những sáng kiến, mô hình hữu ích, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên Minh Quang và Thế Hùng.
Thay vì phải chấm điểm trắc nghiệm bằng phương pháp thủ công, giờ đây các thầy cô giáo có thể chấm điểm trên một mô hình hoàn toàn tự động với độ chính xác 100%. Đó chính là mô hình hệ thống kéo giấy tự động, hỗ trợ điện thoại chấm phiếu trả lời trắc nghiệm của em Đào Mạnh Tuyên và em Chu Văn Kiểm, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Phương Sơn, Lục Nam. Đây là một trong những mô hình được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 15. Em Đào Mạnh Tuyên cho biết thêm về ý tưởng này.
Nhận thấy trong các kỳ thi và kiểm tra thì các thầy cô trong trường của chúng em đã chuyển sang các bằng hình thức chấm thi trắc nghiệm hết. Trong khi đó các thầy cô vẫn phải chấm thi một cách thủ công bằng điện thoại, trong khi là phải giữ điện thoại và phải cố định giấy bằng tay, nên là sẽ có nhiều trường hợp bị nhòe giấy, nhòe hình và khó chấm. Vì vậy nên là chúng em đã nghiên cứu và chế tạo ra hệ thống này để nhằm mục đích là ổn định hệ thống và kéo giấy một cách tự động. Các thầy cô hỗ trợ được rất nhiều trong việc chấm bài.
Thầy giáo Nguyễn Văn Long, giáo viên trường Trung học phổ thông Phương Sơn, Lục Nam cho biết thêm.
Sau một thời gian nghiên cứu khoảng tầm 3 tháng thì ba thầy trò đã hoàn thiện cái sản phẩm, và sản phẩm này thì hiện đang được sử dụng ở trong nhà trường, sử dụng chấm trắc nghiệm cho các cái đợt thi của nhà trường, thì thấy rằng là đánh giá rằng là cái kết quả mà nó mang lại rất là tích cực, và công trình cũng được nhà trường đánh giá rất là cao, và đó là cái niềm vui, niềm động viên rất là lớn đối với ba thầy trò chúng tôi.
Tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 15, toàn tỉnh có 2.194 mô hình sản phẩm tham gia cuộc thi ở cấp cơ sở. Hội đồng sơ khảo đã tiến hành đánh giá và lựa chọn 53 mô hình sản phẩm vào vòng trung khảo. Trong đó khối tiểu học, trung học cơ sở có 33 mô hình sản phẩm, khối trung học phổ thông có 20 mô hình sản phẩm. Cô giáo Lê Thị Thu Thủy, giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang nhận định về cuộc thi.
Đây là một cái sân chơi rất bổ ích đối với các thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Thông qua cái cuộc thi này thì sẽ giúp cho các em học sinh có thêm rất nhiều kỹ năng và ứng dụng được những cái kiến thức mà mình đã học trong nhà trường để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
Còn đây là lời của ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.
Số mô hình sản phẩm của cuộc thi thì tăng 10% so với cuộc thi lần trước. Và cũng được nói là một cuộc thi có số lượng sản phẩm mô hình tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Cái chất lượng cái mô hình sản phẩm và giải pháp của cuộc thi hội thi thì được nâng lên rõ rệt. Và thực sự là những cái sản phẩm mô hình tham gia và đặc biệt là những mô hình sản phẩm đã được ban tổ chức đánh giá xếp loại thì thực sự nó kết tinh từ sự sáng tạo trong cái quá trình lao động, học tập và cải thiện cái điều kiện làm việc.
Trải qua 15 lần tổ chức, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ngày càng đi vào nền nếp. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, động viên và tôn vinh kịp thời đối với các em ham học hỏi, có niềm đam mê với sáng tạo khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 17 tháng 10, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng. Tại đây, các giáo sư bác sĩ đầu ngành về phẫu thuật tiêu hóa của Bệnh viện Việt Đức đã chia sẻ về phương pháp mới hiện đại trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng, các yếu tố ảnh hưởng đến do buộc miệng nối trong phẫu thuật đại trực tràng. Đồng thời, các chuyên gia cũng thực hành mổ trực tuyến một ca phẫu thuật nội soi cắt đại tràng. Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở cả nam và nữ giới. Năm 2018, Việt Nam ghi nhận hơn 14.700 trường hợp mắc mới và gần 8.000 ca tử vong vì căn bệnh này.
Mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một trường hợp kinh doanh hàng nhập lậu, tiến hành thu giữ và tiêu hủy hơn 300 kg gia cầm và sản phẩm gia cầm. Cụ thể là trong ngày 15 tháng 10, lực lượng này đã kiểm tra cơ sở kinh doanh do Nguyễn Đức Trung tại thôn Ao Luông, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện có 60 kg chân gà, 120 kg cánh gà, 12 kg đùi gà, 150 kg gà nguyên con. Toàn bộ số hàng trên đều có xuất xứ từ nước ngoài. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan. Ngoài ra, cơ sở này không có chứng nhận, đăng ký kinh doanh theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và có quyết định xử phạt đối với ông Trung, số tiền là 10 triệu 500 nghìn đồng, về hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định và kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số gia cầm, sản phẩm gia cầm vi phạm.
Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm 84%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm 83%. Thành phố Ốc Giang và các huyện lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 83%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.